Việt Nam do Hồng Phúc và Miley phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.
Kính thưa quý vị khán giả, chỉ còn có chưa đầy một tuần lễ nữa là các tập thể cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa khắp nơi tại hải ngoại, theo truyền thống sẽ tưng bừng kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Ngày mà 50 năm trước đây, quân đội đã đứng ra làm lịch sử, nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo quốc gia. Còn nhớ, ngày 19 tháng 6 năm 1966, kỷ niệm ngày quân lực lần thứ hai đã được long trọng tổ chức tại thủ đô Sài Gòn. Các chiến sĩ, anh hùng quân đội từ khắp các quân khu đã về thủ đô Sài Gòn tham dự một cuộc diễn binh vĩ đại diễn ra trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Các cuộc tiếp tân, yến tiệc do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa khoản đãi, rồi Bộ Tổng tham mưu cũng mở tiệc khoản đãi vinh danh những người chiến sĩ anh hùng con yêu của Tổ quốc. Ngày hôm nay, 50 năm sau tại hải ngoại, các tập thể cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cũng đang chuẩn bị kỷ niệm ngày truyền thống của quân đội, như một đóng góp vào công cuộc đi tìm những mảnh vụn của Việt Nam Cộng Hòa để phục chế lại cho toàn cảnh bức tranh của một quân đội đã bị bức tử vì những âm mưu đen tối của các thế lực quốc tế. Những người chiến sĩ oai hùng của ngày nào, hôm nay có những người đã già yếu, tàn phế hay đã vùi nông thân xác trong lòng đất lạnh nơi bìa rừng, chân núi, hay trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa hoang phế, để cho Tổ quốc được trường tồn. Chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình thắp nến nhang lòng cho những người đã nằm xuống vì nền độc lập của quốc gia, vì hạnh phúc của đồng bào. Thế nhưng, vẫn còn đó những tiếng nói, những câu hỏi. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa là ngày gì? Và ai là người đã đề xướng ra ngày này? Thuở sinh tiền, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đã từng tự nhận mình là người khai sinh ra ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhà văn Giao Chỉ, tức cựu đại tá Vũ Văn Lộc, thì cho rằng bảo cái ngày đó là toàn quân đứng lên làm lịch sử, thì việc này chỉ có các sếp làm với nhau, chứ đâu có ăn nhập gì đến toàn quân. Và ông còn thêm rằng, đã nhìn thấy những cay đắng của lịch sử như thế, thì cái ý nghĩa của ngày 19 tháng 6 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nằm ở chỗ nào? Và ông Nguyễn Phi Thọ, chủ nhiệm báo Đất Mẹ, đã đưa ra câu hỏi cứng rắn. Cần xét lại ý nghĩa đích thực ngày quân lực 19 tháng 6 không? Bởi vì biến cố lịch sử này là một cuộc đoạt quyền lãnh đạo quốc gia đang từ tay phe dân sự qua giới quân nhân và người chủ động là quân đội. Trong tương lai, câu hỏi ngày quân lực là ngày gì chắc chắn sẽ còn được giới trẻ đặt ra nhiều lần. Do đó, hôm nay, nhân dịp gần đến ngày kỷ niệm lần thứ 50 ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chương trình Thế Giới Ngày Nay đã mời luật sư Đinh Thạch Bích, một người có liên hệ ít nhiều đến ngày này, đóng góp ý kiến về đề tài trên, hầu góp phần soi sáng và những góc tối lịch sử cho hậu thế. Và bây giờ, Miley xin kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn luật sư Đinh Thạch Bích của ông Hồng Phúc về đề tài ngày quân lực 19 tháng 6 là ngày gì và do ai đề xướng.
cho chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City. Xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Trạch Bích tại Nam California.
Vâng, xin kính chào ông Hồng Phúc, xin kính chào khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Kính thưa luật sư, được biết luật sư là người có nhiều liên hệ mật thiết với ngày 19 tháng 6. Xin luật sư vui lòng cho nghe đôi điều về lịch sử của ngày 19 tháng 6. Vì sao lại có cái ngày quân lực và ai là người đã khởi xướng ra cái việc thành lập ngày quân lực, thưa luật sư?
Vâng, xin thưa rằng nói là có dính lý nhiều thì cũng là vì tình cờ lịch sử mà tôi phải dính vào thôi, chứ cũng chẳng có gì là nhiều lắm đâu. Và cái ngày quân lực ấy, cái lai lịch của nó cũng hơi dài dòng và hơi rắc rối. Mà nói rằng thì ai là người khởi xướng thì không có ai là người khởi xướng cả. Tình thế nó bắt buộc phải có cái ngày quân lực mà thôi. Và thế thì tôi xin nói dài dòng tí về tình hình lúc đó. Là lúc đó là hậu phương của Việt Nam Cộng Hòa loạn lạc. Đồng bào Công giáo ở Hôn Nai kéo xuống Sài Gòn vào chiến dinh Gia Long. Rồi đồng bào Công Phật giáo đi đánh nhau với đồng bào Công giáo ở giữa đường. Hậu phương như thế thì làm sao mà đánh giặc được. Cho nên quân đội phải lập ra một cái gọi là quân đoàn giải phóng thủ đô cho do ông Trung tướng Nguyễn Chính Thi làm tư lệnh. Có cái nước nào mà nó khổ sở đến cái nỗi mà phải đem quân về giải phóng thủ đô của nước mình không? Đấy là cái tình hình vào lúc đó. Là thì vì thế cho nên tôi mới nói rằng tình hình nó bắt buộc phải có cái ngày quân lực. Chứ không phải là ai khởi xướng cả. Khi mà giải phóng được thủ đô rồi, đồng bào Phật giáo về chùa, đồng bào Công giáo về nhà thờ rồi, thì quân đội, ông Nguyễn Chính Thi, ông bảo là bây giờ thì tình hình bây giờ đã yên đổi rồi, thì bây giờ đi làm chính trị. Thì vì thế cho nên mới đặt vấn đề với chính phủ dân sự, lúc đó là quốc trưởng là ông Phan Khắc Sửu và thủ tướng là ông Phan Huy Quát. Rồi tình hình nó cứ rối loạn như thế, đồng thời vào lúc đó thì bên Mỹ tình hình chính trị nó như thế nào không biết. Nhưng Mỹ đem quân đổ bộ vào Việt Nam mà không có sự, chưa có sự đồng ý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra là người Mỹ ta bảo bây giờ hậu phương các ông rối loạn như thế này và tiền tuyến thì Việt Cộng nó ào ào nó tiến lên như thế kia. Mà cũng nghĩ phải đem quân đến cứu rồi. Mà tự nhiên đem quân đến cứu thì nó vô lý quá. Phải có sự mời mọc của chính phủ Việt Nam. Vì thế cho nên phải có một chính phủ gấp. Và trong khi đó thì chính phủ dân sự của quốc trưởng Phan Khắc Sửu và thủ tướng Phan Huy Quát lại không đồng ý với nhau về cái việc cải tổ nội các, chính phủ bất lực. Và vì thế cho nên họp một hồi thì đưa đến quyết định là thôi, bây giờ giao lại cái trách nhiệm cho quân đội đi, để cứu nước vào cái lúc này. Và vì thế cho nên, nội các họp ở lúc đó là không phải là Dinh Gia Long, mà cái Dinh Thống Nhất đó. Thì ông luật sư Đinh Trịnh Chính, ông làm Bộ trưởng Thông tin, ông được chính phủ của ông Phan Huy Quát giao cho cái nhiệm vụ là viết cái văn thư là chính phủ bây giờ bất lực trước tình hình rối loạn, chính phủ dân sự đã bất lực trước tình hình rối loạn rồi, thì yêu cầu quân đội lãnh trách nhiệm bị ổn định hậu phương và đánh giặc ở tiền tuyến. Thì ông Trịnh Chính là người viết cái văn thư mà chính phủ dân sự chuyển quyền cho chính phủ quân sự. Và tôi lúc đó được mời lên nhà tư gia của ông đại tá Phạm Văn Liễu. Thì tôi được quân đội nhờ viết cái văn thư là chấp nhận cái trách nhiệm do chính quyền dân sự giao lại. Và chúng tôi phải dùng telephone để mà liên lạc với nhau để cho hai cái bản văn ăn khớp với nhau. Và sau đó thì là mọi sự diễn ra, rồi nó mới đưa đến cái hội đồng quân lực, rồi các cái định chế mới do quân đội nắm chính quyền. Tóm lại là vào lúc đó thì chính phủ dân sự bất lực và người quân đội phải đứng ra lãnh trách nhiệm, và chúng ta lập một cái chính quyền quân đội để mà đánh giặc tiền tuyến và ổn định hậu phương. Thì nghe nói là ai khởi chiến thì cũng tình hình nó bắt buộc phải làm như thế mà thôi.
Dạ. Thưa luật sư, nghe nói luật sư là tác giả của cái bản hiến chương ngày 19 tháng 6. Thưa luật sư, điều này có đúng không thưa luật sư?
Dạ, hoàn toàn không đúng. Cái lúc đó thì đến lúc mà nhận quân đội nhận trách nhiệm rồi thì bên ông Thiệu lãnh cái phần là lãnh đạo quốc gia, về bên ông Kỳ thì lãnh cái phần hành pháp, và tôi thì tôi giúp anh Như Phong Lê Văn Tiến viết cái chương trình làm việc của chính phủ 26 điểm để cho nội các chiến tranh của ra đời. Rồi bên ông Thiệu là viết cái bản hiến ước tạm thời chứ không phải là hiến chương 19 tháng 6. Cái tên của nó là hiến ước tạm thời, nó chưa phải là hiến pháp, là bởi vì không phải đồng bào bỏ phiếu chứ nó gọi là hiến pháp được. Quân đội nắm chính quyền thì phải có một cái định chế nào, thì cái hiến ước tạm thời là vẽ ra cái định chế để cho quân đội tạm thời nắm chính quyền. Và cái tôi còn nhớ rằng cái nhóm luật gia ở bên phía Ủy ban lãnh đạo quốc gia của ông Thiệu mà thảo ra cái bản ước chương tạm thời đó là người cầm đầu là ông Đỗ Đăng Công. Ông có kỷ nhân luật, không biết là về sau ông có làm thẩm phán hay làm luật sư không thì tôi không biết, nhưng mà là tôi biết là tôi thường xuyên tham khảo ý kiến anh Đỗ Đăng Công về cái bản ước chương đó, chứ tôi không phải là tác giả.
Thưa luật sư, vậy thì trong cái bản hiến ước đó đã có bao nhiêu điều? Còn và nội dung nó chứa đựng những gì? Thưa luật sư còn nhớ nổi cho đến ngày hôm nay không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái bản văn đó thì là bên lãnh đạo quốc gia là thảo, thành ra tôi không có nắm vững. Nhưng mà giờ tốt thì ngày đêm hôm 18 tháng 6 đó, năm 1965 thì tôi hoàn tất cùng anh Như Phong hoàn tất cái bản 26 điểm, lập trường 26 điểm của nội các chiến tranh để sáng mai ông Nguyễn Cao Kỳ ông ra mắt đồng bào, ra mắt hiến ước tạm thời, đã đồng thời ra mắt nội các chiến tranh rồi. Thì ở bên ông Đỗ Đăng Công chuyển sang cho chúng tôi cái hiến ước tạm thời rồi lại kèm theo một cú telephone, ông ơi, chúng tôi quên là cái preamble của cái hiến ước tạm thời này, tức là cái lời nói nào vào đầu đấy ông làm ơn. Ông viết đi. Thì lúc đó là tôi với anh Như Phong 3 giờ đêm rồi buồn ngủ, mà anh Như Phong bảo thôi cậu ấy phải chịu khó sức gì chứ không, nếu mà cậu không chịu khó thì làm sao mà mai mà ra mắt đồng bào được, mà có lẽ là không phải là ngày 19 tháng 6, nó thành ngày 20 tháng 6.
Yeah.
Thực ra thì nội dung thì tôi cũng chẳng nhớ, mà ngay cả cái preamble tôi viết như thế nào tôi cũng quên rồi.
Yeah.
Không nhớ.
Thành ra chắc luật sư cũng không nhớ được cái điều nào quan trọng nhất trong cái bản tuyên ngôn hay cái bản hiến ước đó của để trình diện với quần chúng thưa luật sư.
Vâng, cái điều quan trọng nhất là quân đội chỉ nắm chính quyền trong thời gian mà cuộc chiến chưa ổn định, và khi nào ổn định được hậu phương và thắng được giặc ở tiền tuyến, chặn đứng được giặc ở tiền tuyến rồi thì phải tổ chức là bầu cử và tiếp tới một chính thể dân chủ, chứ không phải là quân đội sẽ nắm hoài. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Còn những cái chi tiết khác thì, nhưng mà có những cái không tư, cái bản ước kia nó có đưa ra những cái cơ cấu tổ chức mà đặt tên ngộ lắm. Tôi cứ hỏi Như Phong ở đâu ra cái thay vì bộ trưởng thì gọi là ủy viên tổng trưởng, thì ra là tổng ủy viên. Ông Như Phong cũng cười thì ông nói cái này là mượn ngôn từ của hiến pháp Trung Hoa quốc gia đó. Người ta ủy viên chế thì mình cũng phải ủy viên chế như người ta đó. Đấy, đại khái đó.
Vâng.
Tôi chỉ nhớ những cái điều lý thú như thế thôi.
Dạ. Thưa luật sư, có dư luận phê phán rằng cái ngày quân lực 19 tháng 6 á, nó không mang nặng cái tính chất truyền thống của quân đội. Thí dụ như đó là một cái ngày đầu tiên thành lập quân đội quốc gia Việt Nam, hay là một cái chiến công hiển hách nào đó vang lừng ở trong quân sự nước nhà. như là một cái dấu ấn ở trong lòng quân dân Việt Nam. Mà ngược lại, thì cái ngày 19 tháng 6 người ta cho rằng trên thực tế nó chỉ là một cuộc đảo chính, tước quyền lãnh đạo quốc gia một cách êm thấm từ tay cái giới dân sự qua tay cái giới quân sự mà thôi. Thưa luật sư nghĩ sao về cái lời phê phán này, thưa luật sư?
Tôi không biết là cái nguồn gốc của cái lời phê phán này nó từ đâu nó ra. Nhưng mà chứng tỏ rằng những cái người phê phán như thế này, họ chẳng hiểu gì về cái nội tình đất nước lúc đó cả. Cái cuộc chuyển quyền đấy không phải là cuộc đảo tranh êm thấm, là tình hình nó bắt buộc như thế. Và quân đội nó phải về thủ đô để giải phóng thủ đô, vì để đồng bào Công giáo thì với đồng bào Phật giáo không được đánh nhau nữa. Đó là ai đảo tranh ai đâu, thực ra là tình hình nước nó hỗn loạn như thế, quân đội phải ra tay thôi. Trong khi mà thủ đô hỗn loạn như thế, thì biết bao nhiêu ốc chiến lược bị Việt Cộng nó chiếm, biết bao nhiêu là đơn vị ở các nơi, các tỉnh, các đồn bót bị Việt Cộng nó chiếm. Đấy là cái tình hình thực tế, không phải là một cuộc đảo tranh. Như ai mà gọi cái này là cuộc đảo tranh thì tôi không hiểu. Người đó là cái loại người gì tôi không hiểu.
Dạ. Vâng, xin mời đầu tư ạ.
Và cái truyền thống của quân đội, nó là cái gì? Lấy cái chiến công hiển hách như không phải là truyền thống quân đội. Cái tên của quân đội nó có chất cái biểu tượng. Và biểu tượng đó là nó thể hiện bản chất cả cái khả năng của cái quân đội đó. Đồng ý rằng thì ngày quân lực phải là ngày thành lập quân đội hay là giành có chiến công hành hát vân vân. Nhưng mà khi mà quân lực đã ổn định được hậu phương và đánh giặc tiền tuyến vững vàng, thì trong vòng một năm trời là đâu đó bình yên, thì tôi nhắc lại là cái ngày quân lực 19 tháng 6 không phải là ngày 19 tháng 6 năm 1965. Năm 1965 là chỉ là quân đội ra nắm chính quyền để mà ổn định hậu phương và đánh giặc tiền tuyến và lập ra cái nội các và được đất chiến tranh và đất nước dưới quyền lãnh đạo của quân đội để ổn định tình thế và lấy lại cái thế thắng ở ngoài mặt trận. Thì cái ngày đó là ngày ra mắt cái hiến nước tạm thời và giới thiệu cái nội các chiến tranh. Giờ thì sau một năm là quân đội đã làm tròn trách nhiệm trước cái lời hứa đối với quân dân. Thành ra mới nhân cái ngày 19 tháng 6 đó mới tổ chức đặc biệt ngày quân lực để tuyên dương công trạng của quân đội quốc gia Việt Nam, về gọi cái đó là ngày quân lực. Thành ra là không phải là ngày đầu tiên đâu ý, mà cũng không phải là chiến công hiển hách. Thì nếu mà gọi là chiến công hiển hách thì có chiến công hiển hách nào toàn thân bằng cái chiến công ổn định được hậu phương, ổn định được ngay cái thủ đô của mình, rồi lấy lại được những cái đồn bót, những cái nơi mà đã bị chiếm trong cái thời gian mà đồng bào Công giáo và đồng bào Phật giáo đánh nhau ở ngoài đường, ở giữa thủ đô, thậm chí là hôm nay xuống đáy cầu Dinh Ta Long mà ở đó mà bắt bẻ thì không, ngày quân lực không nên gọi là ngày tháng 19 tháng 6 ngày quân lực. Ngày quân lực tôi đang lại rồi. Đặt cái ngày 19 tháng 6 làm ngày quân lực là để tuyên dương cái công trạng của quân đội quốc gia Việt Nam đã lãnh trách nhiệm và đã hoàn thành trách nhiệm cứu nước vào cái lúc đó.
Dạ. Và thưa chứ,
sau khi đã thất bại 30 tháng 4 thì lại càng phải giữ cái đó làm biểu tượng.
Dạ. Vâng. Xin mời đại sư tiếp theo ạ, tiếp tục ạ.
Vâng, thì cái việc sau khi quân đội lãnh trách nhiệm điều hành quốc gia, thì ông hỏi rằng đất nước có khả quan hơn không? Thì thấy rõ là ổn định tình hình, đánh được đặt và không nên nói rằng thì vì thế mà nó trở nên tồi tệ rồi kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Vâng, thưa luật sư, đó là một cái câu hỏi mà chúng tôi nhìn thấy trong một vài bài viết được thể hiện qua Internet mà chúng tôi ghi nhận được. Thưa luật sư, trong đó người ta có nêu câu hỏi rằng theo nhận định thì sau khi quân đội nhận lãnh trách nhiệm điều hành quốc gia, tình hình đất nước có khả quan hơn không? Hay trở nên tồi tệ hơn và rồi đi đến cái kết thúc bằng cái ngày 30 tháng 4 1975, thưa luật sư?
Vâng, không thể lấy cái kết quả của ngày 30 tháng 4 1975 mà đánh giá rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa không làm cho nhiệm vụ, bằng cái là sau năm 1975 đến năm 1966, đặt cái ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực, thì chúng ta đến chứng kiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh bại được Việt Nam Cộng Sản trong cái tổng nổi dậy Tết Mậu Xuân 1968. Và bây giờ tài liệu của địch nó tiết lộ ra, nó cho thấy rằng với cái tổng nổi dậy thất bại mà bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh bại, thì quân sự của Việt Cộng đã tiêu diệt hết 3/4. Thì đấy là cái công trạng, chứ không phải là quân đội có làm lệ lãnh trách nhiệm điều hành quốc gia, tình hình rất có khả quan, chắc chắn là khả quan hơn một cái chiến công hiển hách nữa là cái mùa hè đỏ lửa 1972, ông Hồng Phúc còn nhớ không?
Dạ vâng nhớ.
Đấy, một ngày chúng ta ở hậu phương chưa chắc đã biết được cái tình hình năm 1972 nó như thế nào ở tiền tuyến. Quân đội Bắc Việt đem quân chính quy đánh và qua dĩ trên 17 luôn, không có dấu diếm gì nữa, không còn đi đường ngoan trường hội hội trường ngoan trường sơn gì nữa, đánh thẳng vào rồi. Và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chặn được địch ở Khe Sanh, ở Quảng Trị. Và cái chiến công đó hiển hách đối với quân đội Hoa Kỳ như thế nào, cho đến nỗi mà nếu mà ông Hồng Phúc còn nhớ thì ngay cái khi đăng quang nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên, ông Tổng thống Obama của nước Mỹ đã nói đến những chiến công hiển hách của nước Mỹ, mà ông chỉ nhắc đến hai chiến công hiển hách thôi, là cái trận chiến Gettysburg của đội chiến Hoa Kỳ và trận Khe Sanh. Và chúng ta nên nhớ rằng trận Khe Sanh quân đội Mỹ bị bao vây, nó y như là trận Điện Biên Phủ năm 1954 vậy. Và cái đơn vị mà giải thoát được cái vòng vây Khe Sanh chính là một đơn vị chủ quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Quân đội Mỹ bị vây ở trong đó, pháo qua pháo lại, y như Điện Biên Phủ năm xưa. Và chúng ta đã giúp quân đội Mỹ thắng trận Khe Sanh như là không kém gì chiến công của quân đội Hoa Kỳ ở cái Gettysburg năm xưa. Để đến đó, ông Obama phải nhắc lại như thế. Thì hỏi rằng thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa có xứng đáng để được vinh danh hay không? Và những người nào nó cho rằng chúng ta mất nước ngày 30 tháng 4 như này là do trách nhiệm của quân đội là sai, những người đó là những người một là mù hoặc là điếc. Bây giờ tài liệu quốc tế nó bận giải mật ra rồi là Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã thắng Việt Nam Cộng Sản năm 1972. Bây giờ trên Internet, trên YouTube người ta đã công bố ra một cái video rõ ràng là ông đã lên ông nói rõ rằng năm 1972 sau cái trận mà bom phục khủng khiếp mà Việt Cộng nó gọi là Điện Biên Phủ trên không ấy, và ở bên Mỹ thì gọi là Christmas Massacre, Việt Cộng đã đánh một cái điện đầu hàng Mỹ rồi. Nhưng bây giờ tài liệu của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tiết lộ ra thì rõ ràng là người Mỹ đã ém nhẹm cái công điện đầu hàng của Việt Cộng để cho Việt Cộng phải thắng. Được cho Mỹ, được cho thắng ngày 30 tháng 4. Chứ không phải là Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh giặc giả mà thế nó thua. Bây giờ tôi đề nghị là những người nào mà không nhìn thấy cái đó, lên Internet đi, vào những cái link của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ mà tại đâu bây giờ người ta đã giải mật ra rồi. Tôi không phải là tôi bé ra đó. Cứ lên Internet đi. Bây giờ trong nước anh chị em đấu tranh, nó có cái câu ngộ lắm. Không biết thì hỏi người ta, còn không biết nữa thì cha gú gồ.
Dạ.
Vâng. Sao mà chê trách luật Việt Nam Cộng Hòa, làm cho nó cái tồi tệ hơn để kết thúc 30 tháng 4. Thì làm ơn đi hỏi vạn thế siêu biểu Google đi.
À, thưa luật sư, câu hỏi vừa rồi là chúng tôi dựa trên một bài viết của tác giả tên là Nguyễn Phi Thọ. Ông là chủ nhiệm một tờ báo Đất Mẹ, và ông đã đặt ra một câu hỏi là có cần xét lại ý nghĩa đích thực của ngày quân lực 19 tháng 6 hay không? Đấy là chúng tôi dựa trên một bài viết của Nguyễn Phi Thọ mới được phổ biến ở trên Internet. Thưa luật sư, câu hỏi kế tiếp, thưa luật sư, có lời phê phán rằng khi mà cộng quân tiến gần đến cửa ngõ thủ đô Sài Gòn, thì Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng Trần Thiện Khiêm đã âm thầm lên máy bay qua Đài Loan. Sau khi Tổng thống Thiệu đã lên truyền hình quốc gia lừa dối quốc dân đồng bào và quân đội bằng cái lời tuyên bố là ông sẽ trở về với quân đội để sát cánh chiến đấu cùng với chiến hữu chống cộng sản. Tướng Nguyễn Cao Kỳ thì lên trực thăng bay ra hạm đội 7 của Hoa Kỳ sau khi đã tuyên bố vung vít tại nhà thờ Tân Sa Châu là ông không đi đâu hết, ông sẽ ở lại chiến đấu với đồng đội. Qua Mỹ thì làm gì có cả pháo mắm tôm mà ăn. Đại tướng Cao Văn Viên trước khi bỏ chạy đã tự tay viết một lá đơn xin từ chức tổng tham mưu trưởng quân đội để ở trên bàn làm việc. Hành động này có vẻ hết sức là kịch tính. Thưa luật sư nghĩ gì về những cấp chỉ huy cân sự thuộc hàng tướng lãnh và những người lãnh đạo quốc gia như vậy, thưa luật sư?
Vâng, thì mấy cái ông tướng mà ông Hồng Phúc vừa nhắc đến tên, thì cái ngày, những cái năm đầu tiên sang Việt Nam hải ngoại mà tôi làm báo Việt Nam hải ngoại, tôi đã thống trách các ông ấy rất nhiều rồi. Nhưng mà những cái lời thống trách của tôi nó khác với cái những lời mà người ta thống trách ông ấy, là người ta lên truyền hình quốc gia lừa dối quốc dân đồng bào, rồi sẽ trở về với quân đội. Thì tôi thông cảm ông ấy. Là bởi vì khi ông bị Mỹ nó ép phải từ chức là phải trong cái điều kiện để hòa đàm Paris, thì Việt Cộng nó nói rằng thì nó không có nói chuyện với Nguyễn Văn Thiệu mà phải thay thế ông Nguyễn Văn Thiệu thì nó mới thi hành hiệp định Paris đàng hoàng. Và vì thế ông Thiệu và người Mỹ người ta cũng biết rằng nó đang và cái ngày những ngày ba cuối tháng tư, người ta cũng biết rằng Việt Cộng nó đã nhận lời xúi dục của Liên Xô, nó đánh dấn ra nó thị vi phạm hiệp định Paris để nó đánh trái với cái đồng thuận giữa Liên Xô, Tàu Cộng và Mỹ. Và lúc đó cả Mỹ và Tàu Cộng đều bất mãn về cái chuyện nó đánh dấn lên. Và những cái bí mật đó thì tôi xin phép của Hồng Phúc là tôi chưa tiện tiết lộ vào lúc này. Bao giờ đánh xong Cộng sản tôi sẽ tiết lộ những cái chi tiết này. Thành ra ông Thiệu mới bị ép để cho Việt Cộng nó nhảy vào cái bẫy của người Mỹ. Và người Mỹ chắc để cho Việt Nam Cộng Hòa thất thủ để là dừng cái kết quả đó, chia rẽ giữa Liên Xô và Tổng cộng. Đó là kỹ thuật. Tóm lại là Việt Nam Cộng Hòa bị hy sinh để cho sự sắp xếp toàn cầu đánh bại Đế quốc Liên Xô và là đem lại hòa bình cho thế giới suốt từ ngày đó đến bây giờ. Thành ra ông Thiệu là ông hứa ông trở về quân đội là ông hy vọng rằng ông Tổng thống Nixon giữ lời hứa, là vì khi ông Tổng thống Nixon ép ông Thiệu đi hòa đàm Paris, ký hiệp định Paris, thì có viết cho ông Thiệu một cái thơ rằng thì nếu mà nó vi phạm thì người Mỹ sẽ quay trở lại và có biện pháp trừng trị nó. Thì ông nghĩ rằng thì bọn Cộng sản ấy, nó vi phạm hiệp định Paris và nó ép ông lên việc từ chức, thì ngày nào mà Mỹ trở lại thì ông sẽ trở lại và chiến đấu với quân đội. Thì ông có lý do để ông nói cái đó. Bây giờ cái thứ mà ông Nixon mà hứa với ông Thiệu đấy thì ông Nguyễn Thế Minh lấy trong quyển sách của ông ấy hả?
Dạ.
Thế còn ông Nguyễn còn ông Nguyễn Cao Kỳ thì nó hơi buồn cười. Là ông Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố cái câu rằng không đi đâu cả, sẽ ở lại chiến đấu với quân đội. Qua Mỹ làm gì có cà phê mắm tôm gì. Quả nhiên cái chuyện nó có thật. Và sở dĩ cái chuyện nó có thật đấy. Là lỗi tại tôi. Cái cuộc meeting 50.000 người ở nhà thờ Lộc Hưng để ép cọc một nhân vật dân sự không phải quân đội đi vào Dinh Độc Lập để ép ông Trần Văn Hương không giao quyền cho Dương Văn Minh mà giao quyền cho cái nhân vật đó để chúng tôi đánh một cái trận cuối cùng để cho thấy được biệt Việt Nam bọn cộng sản mà có vi phạm hiệp định Paris chăng nữa cũng phải hướng lại chúng tôi. Và nếu mà chúng tôi đánh cái trận đó mà Việt Cộng không lùi mà Việt Nam vẫn bị hy sinh thì chúng tôi sẽ xuống miền Tây cùng với ông Hoàng Nguyễn Khả Nam để tiếp tục cuộc chiến đấu. Nhưng mà giờ chót cái ông mà chúng tôi bầu là thủ tướng mà không cứ giao chân Dương Văn Minh nữa, ông lại vắng mặt, ông bị ông đại sứ Mérion của Pháp đến mời đi đâu, ông dưới lại không cho đến. Hôm đó là thì tôi hỏi cái ông số 1 đâu rồi, thì anh Dương Văn Tiếp anh ở tại cái sân biểu tình, anh nói là ông số 1 chả thấy đâu cả, thế thôi số 2 đâu, thì số 2 là Nguyễn Cao Kỳ. Thì tôi bảo thưa tới ông số 2 lên nói vài câu rằng chúng ta quyết ở lại, nhưng mà giờ giải tán cái cuộc với tình ra về thì tính sau. Thành ra ông lên ông nói, thì ông Dương Văn Tiếp ông còn bảo tôi là gì, ông này ông hay ăn nói ẩu lắm, ông còn viết bài. Tôi nói trời ơi, giờ phút này là mình cần chỉ giờ để viết bài này. Thì nói là ông lên ông nhìn mấy cái băng rôn ở xung quanh đó, lật ra là sống chết với quê hương đi đâu cả đó. Thì ông lên ông vương quyết ra là sang Mỹ thì không có cả pháo bóng tôm mà đánh xuống Mỹ thì đi ở tàu tổng đó. Còn ông Cao Niên, ông tự đại viết đơn thì tiếc là vì ông biết rằng nền Việt Nam Cộng Hòa bị hy sinh rồi mà ông không muốn ở lại để lãnh cái trách nhiệm là đứng đầu quân đội mà lại không đánh giặc và để cho quân đội bắt giặc. Đó là một cái hành vi là không thích bị cách biểu tượng chứ không phải là đầy cái chính gì đâu cả.
Vâng, thưa luật sư, chúng tôi cũng đồng ý với luật sư. Cái cuộc chiến tranh Việt Nam của chúng ta bị thất bại, nó có nhiều nguyên do mà có thể đến giờ phút này cứ nói là giải mật chứ chưa chắc đã là giải mật 100%. Thưa luật sư, vẫn còn những chuyện được che kín ở trong một cái khúc tối nào đó. Thành ra nếu đem tất cả những cái thất bại của cuộc chiến Việt Nam ra đổ lên đầu một vài cá nhân nào thì chúng tôi e rằng cũng hơi là bất công. Thưa luật sư, và luật sư có nhắc đến cái cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy của tiến sĩ Nguyễn Hưng đã cho phổ biến, thì trong đó nó có 27 lá thư của ông Tổng thống Nixon hứa hẹn với Tổng thống Thiệu là sẽ can thiệp bằng mọi giá, là khi mà cộng quân mà phản bội cái hiệp định Paris thì người Mỹ sẽ trở lại và dùng quân lực để mà hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa. Thưa luật sư.
Đúng. No.
Dạ. Thưa luật sư, tuy nhiên người Việt Nam chúng ta thì cũng nặng về cảm tính. Thành ra có những cái câu hỏi được đặt ra như sau. Suốt 40 năm qua, hàng năm người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn vẫn nhớ về quân đội với những cái từ ngữ tổ quốc, trách nhiệm và danh dự. Và cứ đến ngày 19 tháng 6 đó, thì họ lại tụ tập nhau lại để mà nhớ về cái đơn vị cũ, chiến trường xưa. Và có bao giờ luật sư thấy có sự hiện diện của Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Đại tướng Cao Văn Viên, thì lúc đó là người ta nói đất của còn sinh tiền của hai vị này, và Đại tướng Trần Thiện Kim hiện diện trong những cái buổi lễ kỷ niệm 19 tháng 6 ở hải ngoại sau 30 tháng 4 75 không, thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng thấy cái sự không hiện diện của quý vị này, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì với cái tình hình như tôi vừa mới mô tả đó, thì chúng ta nên thông cảm với thái độ của các vị ấy. Ông Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu ông không giữ được lời hứa trả lại cái đó là vì tình hình không cho phép. Thì ông cũng là không trả lại được. Còn ông Cao Văn Viên thì muốn hỏi với họ ông ấy rằng tại sao ông không trở lại ngày quốc lịch. Thì đọc cái cuốn hồi ký của ông đi. Ông nói rằng thì Việt Nam Cộng Hòa đã bị hy sinh như thế nào. Cho nên ông không hiểu gì là đúng rồi. Nhưng còn ông Trần Thiên Khiêm thì tôi nhắc lại rằng hình như năm ngoái tôi thấy ông có trở lại đấy. Và ông cũng bị người ta chê cười nhiều lắm. Mà ông ở đâu bây giờ ông mới thỏa mặt ra. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cứ tiếp tục kỷ niệm ngày quân lực. Là vì chẳng những là chúng ta hãnh diện vì cái công trạng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 19 tháng 6 năm 1965, mà chúng ta còn hãnh diện là sau cái khi một quân đội nắm chính quyền, thì một làn sóng các sĩ quan trẻ đã tiến lên, mà ngày hồi đó đó là báo chí ngoại quốc nó gọi là dân tộc đấy. Là tôi lấy cái thi sự tích của ông Mustafa Kemal là cách mạng chống cộng sản ở bên Thổ Nhĩ Kỳ năm xưa. Các sĩ quan trẻ của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm lại được cái nước Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị cộng sản thời lớn lên. Thời khi bây giờ là chúng ta đã có biết 30 dân tộc, thí dụ như là Nguyễn Đình Bảo. Chúng ta biết 30 những người sĩ quan trẻ lên sau ngày 19 tháng 6 năm mới xuất hiện lên và đã chiến đấu biết bao nhiêu từ tết mộ thân cho đến mùa hè đỏ lửa cho đến an lập, biết bao nhiêu chiến đấu. Thành ra là chúng ta thông cảm là các ông ấy để cho các ông ấy xấu hổ và để cho các ông ấy vắng mặt để là vì ông có tinh thần trách nhiệm, ông xấu hổ không có thì không nên trách.
Thưa luật sư, đây là câu hỏi sau cùng để kết thúc cho cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi xin phép một lần nữa, chúng tôi lại xin được lặp lại cái câu hỏi làm tiền đề cho một bài viết của ông Nguyễn Phi Thọ, chủ nhiệm báo Đất Mẹ như sau. Chúng ta có cần xét lại ý nghĩa đích thực của ngày quân lực 19 tháng 6 hay không, thưa luật sư?
Tôi nghĩ rằng cái ý nghĩa đích thực của nó thì nó đã có rồi. Anh nào mà đặt vấn đề xét lại đấy, tôi đố anh xét lại được đấy. Hết. Biết bao nhiêu người chết dưới lá cờ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là quân đội quốc gia năm xưa do Pháp để lại. Và chúng ta nhớ rằng tôi thông cảm với những cái anh mà đặt vấn đề xét lại là anh nên học thêm về tâm lý xã hội học đi. Người Việt Nam chúng ta sau khi mất nước sang đây, chúng ta bị một cái khủng hoảng lớn mà mình khoa học xã hội nó gọi là identity crisis, khủng hoảng về căn cước, không biết mình là ai nữa rồi. Mình thậm chí mà đi lúc đó cầm cái sổ thông hành mà đi ra ngoài nước Mỹ, thì trong cái sổ thông hành nó đề là Tết Cờ Nát là vô tổ quốc. Vì thế cho nên bất cứ nhóm người nào, bất cứ mảnh vỡ nào của cái căn cước Việt Nam Cộng Hòa chúng ta còn giữ lại được thì phải để cho người ta giữ. Các quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị thế giới bức tử thì phải người ta để giữ được cái identity của người ta, vì thế là cái danh dự, cái hy sinh. Nhớ hơn nữa là có cái quân đội nào mà khi bị bất tử mà lại có những tướng lãnh tuấn tiết không? Những cái thành tích như thế mà lại có những người đặt vấn đề là xét lại ý nghĩa đích thực. Ý nghĩa đích thực của nó là công trạng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đấy. Ý nghĩa đích thực của nó đấy, chứ không phải là tên là gì, đời ngày nào. Cái anh, tôi không hiểu cái anh đặt vấn đề này, anh là loại người gì mà anh đặt cái vấn đề kỳ cục như vậy. Các tôi nói lại là chẳng những là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải giữ lấy cái căn cước đó. Mà những người khác tôi thông cảm lắm, ai đang vòng vốc để ý mà xem. Ra ở ngoài này, nào là Hội đồng Hương Quảng Ngãi, Hội đồng Hương Huế, cứ hội nào mà bán được một dòng căn cước cũ của mình là người ta bám vào. Còn thời đại chúng ta bám vào đó, và ngày nào chúng ta đánh được Cộng sản rồi thì những mảnh căn cước gỡ của nó sẽ lắp lại với nhau, nó thành một cái căn cước mới của quốc gia Việt Nam chúng ta. Tôi cảnh cáo với các anh nào là vấn đề là xét lại ý thực, nghĩa cái đích thực của ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi nhắc lại rằng chúng ta càng phải củng cố những cái mảnh của căn cước vỡ vụn của chúng ta, và chúng ta phải giữ lấy nó. Và chúng ta lấy cái ngày 30 tháng 4 làm ngày quốc hận, dùng nó làm cái động lực cho tập hợp, và là cái động lực đó nó nuôi cái trí của chúng ta. Và ngày nào đó chúng ta sẽ chuyển cái động lực đó thành cái ngọn lửa đấu tranh, và chúng ta chuyển bại thành thắng. Và vấn đề là kỷ niệm thì đã kỷ niệm rồi, nhưng vấn đề không phải là chỉ có kỷ niệm mà thôi. Chứ tôi đặt vấn đề với những người đã kỷ niệm, tức là loại họ lập các hội đồng hương nội là gì? Vâng, quý vị ôm lấy những mảnh căn cứ cũ là việc nên làm. Và nhưng sau khi ôm giữ được những mảnh căn cứ vỡ vụn đó, thì chúng ta phải tìm cách nối những cái mảnh căn cứ lại với nhau, và chúng ta biến thành động lực. Và chúng ta phải tự hỏi mỗi lần kỷ niệm như thế, thì chúng ta đã phải đặt câu hỏi với nhau rằng chúng ta kỷ niệm rồi, thì chúng ta đã làm gì để đòi lại cái căn cứ và cái danh dự đã có của chúng ta năm xưa.
À, thưa luật sư, chúng tôi xin phép được đặt thêm một câu hỏi với luật sư về cái thế hệ tương lai. Ngày nay thì chúng ta trong cuộc đổi đời 30 tháng 4 năm 1975, thì cái thế hệ thứ nhất chúng ta qua định cư ở xứ người cũng đã gần tàn, và thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai đang tiếp tục lớn lên và đã trưởng thành ở xứ người và đã thành công rất nhiều trên mọi mặt. Thưa luật sư có một chút ánh sáng trên cuối đường hầm nào về cái giới trẻ sẽ đóng góp được cho cái công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương khỏi chế độ cộng sản không, thưa luật sư?
Vâng, thì cũng cảm ơn ông Hồng Phúc đã hỏi cái câu hỏi đó là rất hay. Là tôi ở trên cái diễn đàn theo top của chúng tôi có một tên Việt Cộng, các bạn hỏi ông 40 năm rồi chế độ người ta như thế, trong sang đây tiền thì không có, lính thì không có, lấy gì mà phục quốc? Tôi nói rằng các cậu không biết rằng cái thế giới ngày nay nó như thế nào. 40 năm nay chúng tôi làm cái gì? Chúng tôi tạo ra những cái yếu tố tất yếu phải sụp đổ cho chế độ cộng sản, không phải là Việt Nam mà bất cứ nơi nào trên thế giới. Khi mà cộng sản mà lại đi vào kinh tế thị trường, các Marx đã nói rằng kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị, văn hóa, xã hội là tầng tầng kiến trúc. Cái nền nhà nào thì xây dựng cái nền nhà đó. Mà bây giờ lại kinh tế thị trường là của tư bản, mà nhà các nhà cộng sản lại xây dựng trên cái nền nhà tư bản. Thì tôi hỏi cái nhà cộng sản, nhà các anh sống được bao lâu? Và như là kinh tế thị trường để tạo thêm những cái yếu tố tất yếu. Tôi sẽ có một bài riêng để nói với chị. Tôi đã có nhiều bài nói về chuyện này rồi. Và bây giờ tôi thấy là mừng là tất cả những cái điều mà chúng tôi mơ ước 40 năm trước bây giờ đã thành sự thật hết. Chúng tôi mơ ước cái gì? Chúng tôi mơ ước rằng chúng ta mất cái nước Việt Nam ở bên kia, thì chúng ta lập ra một cái nước Việt Nam ở bên này. Một nước cần cái gì? Một nước cần có dân. Một nước cần có chính quyền. Và một nước cần có lãnh thổ. Ở lý tưởng Sài Gòn bây giờ, chúng ta đã biến cái vùng, cái quận Orange của nước Mỹ thành lãnh thổ lý tưởng Sài Gòn, thủ đô tị nạn của chúng ta. Chúng ta có dân, bây giờ hàng triệu dân rồi. và chúng ta bầu con cháu chúng ta vào chính quyền địa phương, có phải là chúng ta có đủ ba cái yếu tố của một quốc gia hay không? Thành nhất ông cô ông Phúc gọi câu đó là giúp tôi nói lên cái điều đó, và tôi cũng nên nói rằng thì ông Phúc đang ở cái thành phố Oklahoma City, là cái nơi mà năm 1980 chúng tôi ra cái bản ước chương, đi ra cái hình thức đấu tranh ngoài ngoại này như thế nào, bây giờ nó thành sự thật. Đấy là cái yếu tố chủ quan của chúng ta. Còn cái yếu tố khách quan là chưa bao giờ chúng ta có một tình hình thế giới thuận lợi như ngày hôm nay. Năm xưa vì một tình hình quốc tế bất lợi chúng ta đã bị hy sinh, bị chôn sống. Nhưng mà chúng ta không chôn sống, nhưng chúng ta không chịu chết, chúng ta đã đứng dậy. Và bây giờ tình hình quốc tế đang rất thuận lợi cho chúng ta để mà trở lại. Bây giờ các bạn nếu mà vào Internet sẽ thấy trong thời gian Cộng sản bây giờ nó khốn khổ khốn nạn vì nó chạy quanh giữa hai đầu. Một bên là Mỹ, một bên là Tàu. Năm xưa là nó chạy quanh giữa Liên Xô và Tàu Cộng vì hai nước bây giờ là Cộng sản, nó có thể đu dây được. Bây giờ Mỹ và Tàu từ trước kia năm 1975 là đồng minh, bây giờ là trở thành đối đầu, đang từ đối tác chuyển sang đối đầu rồi. Nó chạy bên Mỹ thì nó bị bên Tàu, mà chạy bên Tàu thì nó bị bên Mỹ. Và nó không đừng bao giờ nó quên rằng cả hai nước Tàu Cộng với Mỹ ngày hôm nay đều có nợ máu với nó. Nó từng là có nợ máu với cả Tàu, Mỹ bây giờ nó chạy đâu. Thế những cái tình hình quốc tế rất thuận lợi cho chúng ta, và tôi rất là mừng là các phong trào đấu tranh, các mong muốn đấu tranh ở trong nước, chẳng những nước Việt Nam mà cả nước Tàu nữa đã bắt đầu nảy mầm. Chúng ta gieo hạt giống 40 năm, bây giờ những cái hạt giống nó thành ra cây cối, nó lại đâm hoa kết trái. Bây giờ chúng ta còn phe phẩy quạt hoa nó cũng chết thôi, nhưng mà không có nghĩa là đất chết thì thế này, chúng ta phải làm việc. Để mà đi hái quả chứ không phải là ngồi đó mà chờ kết quả.
Tôi xin được chân thành cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. và chúng tôi tha thiết ước mong trong tương lai gần sẽ được trở lại với luật sư trong nhiều đề tài khác nữa của cái công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản cho quê hương của chúng ta, thưa luật sư.
Vâng, kính chào Hồng Quốc, xin chào quý khán giả.
Dạ, xin kính chào luật sư.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần